Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê và Gioan đi riêng với người lên núi cao, và người biến hình trước mặt các ông, và áo người trở nên chói lọi, trắng tinh như tuyết, không thợ giặt nào trên trần gian có thể giặt trắng đến thế. Rồi Elia và Môsê hiện ra đàm đạo với Chúa Giêsu. Bấy giờ Phêrô lên tiếng thưa Chúa Giêsu rằng: Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm. Chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê và một cho Elia. Phêrô không rõ mình nói gì, vì các ông đều hoảng sợ. Lúc đó có một đám mây bao phủ các ngài, và từ đám mây có tiếng phán rằng: Đây là con ta rất yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời người. Bỗng nhìn chung quanh, các ông không thấy ai khác, chỉ còn một mình Chúa Giêsu với các ông. Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu ra lệnh cho các ông đừng thuật lại cho ai những điều vừa xem thấy, trước khi con người từ cõi chết sống lại. Các ông tuân lời căn dặn đó, nhưng vẫn tự hỏi nhau, từ trong cõi chết sống lại nghĩa là gì? Quý vị và các bạn thân mến, biến cố Chúa Giêsu hiển dung được xem là trọng tâm của sách Tin Mừng theo Thánh Marco. Đây cũng là một sự kiện quan trọng nhất của Tân Ước. Đó chính là lý do Giáo hội Đông Phương coi lễ hiển dung là một biến cố có vị trí quan trọng. Tuy biến cố này không phải là chóp đỉnh của mặc khải, nhưng nó là sự kiện thâu tóm mặc khải của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu. Hai nhân vật của Cựu Ước là Môsê và Elia, đại diện cho toàn bộ Cựu Ước, đã được giới thiệu cho ba tông đồ Phêrô, Giacôbê và Gioan, những cột trụ của giáo hội của Chúa Kitô. Mà nói theo cách của Thánh Phaolô, họ là những người chịu trách nhiệm loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Ngày xưa, các ông Môsê và Elia được Thiên Chúa dẫn lên núi để trở thành những chứng nhân về vinh quang của Thiên Chúa. Ba môn đệ cũng được Đức Giêsu dẫn lên núi cho các ông chứng kiến vinh quang của Thầy mình. Các vị tông đồ theo Chúa Giêsu đã lâu, và chắc hẳn họ đã dần dà hiểu được sự khác biệt giữa giới lãnh đạo Do Thái và vị Thầy của mình. Tuy nhiên, mọi sự vẫn còn chưa rõ ràng. Liệu những gì đã xảy ra liên quan đến Thầy mình thực hư như thế nào? Ngài có phải là Đấng Mêsia, là con Thiên Chúa thật hay không? Đó là lý do có sự can thiệp của Chúa Cha, của tiếng phán từ trời: Đây là con ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời người. Sự kiện có một đám mây bao phủ các ông lại một lần nữa nhắc cho mọi người biết rằng mầu nhiệm về Thiên Chúa vừa được tỏ lộ rõ ràng, nhưng cũng lại ẩn giấu khỏi ngũ quan của con người. Truyền thống xưa nay vẫn cho rằng Đức Giêsu biến hình trên núi Ta-bo. Thực ra, đó chỉ là một sự ước đoán, vì ngọn núi Ta-bo nằm ở vùng Galilee. Sự thật là, khi tường thuật biến cố này, cả ba sách tin mừng nhất lãm đều không nói cụ thể về một ngọn núi nào, vì các tác giả có ý nhắm đến ý nghĩa biểu tượng và thần học của sự kiện hơn là vị trí địa lý. Vì trong Kinh Thánh, núi là nơi thích hợp nhất cho việc mặc khải thần linh. Đức Giêsu dẫn ba môn đệ thân tín lên núi để các ông chứng kiến biến cố thần hiện. Cũng ba môn đệ này là những người được chứng kiến việc Đức Giêsu làm cho một bé gái đã chết sống lại. Và vẫn ba người này đã diện kiến cuộc hấp hối của Đức Giêsu trong vườn cây dầu, để rồi chính các ngài trở nên những gương mặt tiêu biểu trong hội thánh của Thiên Chúa ngay từ những ngày đầu sau biến cố phục sinh. Ngày xưa, khi ông Mô-xê diện kiến Thiên Chúa thì khuôn mặt ông sáng ngời đến nỗi phải lấy màn che lại. Khi Đức Giêsu hiển dung, toàn thể dung nhan của người cũng trở nên trắng tinh như ánh sáng, và đó cũng chính là vinh quang mà Đức Giêsu sẽ chiếu tỏa vào buổi sáng ngày phục sinh, vinh quang của Thiên Chúa. Hai nhân vật tiêu biểu của Cựu Ước đã xuất hiện và đàm đạo trong cuộc hiển dung của Đức Giêsu là Mô-xê và Ê-li-a. Cả hai vị đều đã từng lên núi để gặp gỡ Thiên Chúa. Hai vị tượng trưng cho toàn bộ Cựu Ước là Lề Luật và các ngôn sứ. Và giờ đây, Đức Giêsu đến để hoàn tất mọi điều mà các ngôn sứ và Lề Luật đã tiên báo về người. Quý vị và các bạn thân mến, vào Chúa Nhật thứ hai mùa chay hàng năm, Giáo hội cho chúng ta suy niệm bài tin mừng về cuộc hiển dung của Đức Giêsu. Trong đó có lời nhắc nhớ của Chúa Cha rằng Đức Giêsu chính là con yêu dấu của Thiên Chúa và chúng ta phải vâng nghe lời người. Chính vì Đức Giêsu đã nhập thể làm con người nên chúng ta cũng được gọi là con Thiên Chúa. Mùa chay là dịp thuận tiện để mỗi người tín hữu tuyên xưng mạnh mẽ ơn gọi và phẩm giá của mình, phẩm giá của người con cái Thiên Chúa. Đây là một ơn gọi cao quý vì qua đó chúng ta được hiệp thông với Đức Giêsu là con một yêu dấu của Chúa Cha. Hơn nữa, khi đã tuyên xưng Đức Giêsu là người anh cả, là đầu của toàn thể giáo hội, chúng ta cũng vâng nghe lời người như lời Chúa Cha đã tuyên phán. Chúng ta đã bước vào tuần thứ hai của mùa chay. Tuần trước, giáo hội mời gọi chúng ta thành tâm sám hối và tin vào tin mừng, từ bỏ lối sống lầm lạc để quay trở về với Thiên Chúa. Chúng ta đã có kế hoạch cho việc đó như thế nào? Cũng như ba môn đệ thân tín của Đức Giêsu, cứ muốn ở mãi trên núi để hưởng vinh quang của Thiên Chúa, chúng ta cũng thường bị cám dỗ ngủ quên trong chiến thắng, tự tin thái quá về tình trạng hiện tại của mình. Không, Đức Giêsu đã đưa các môn đệ xuống núi. Xuống núi nghĩa là bước vào một hành trình mới, là tiếp tục lên đường để loan báo, để làm chứng về niềm vui của tin mừng, niềm vui của những người sau khi đã chiêm ngưỡng, đã cảm nếm vinh quang của Thiên Chúa. Khi cùng với Đức Giêsu từ trên núi xuống, các môn đệ đã được căn dặn phải giữ kín tất cả mọi điều cho đến khi con người từ cõi chết sống lại. Dù các môn đệ đã tuân giữ lời căn dặn đó, nhưng trong lòng các ông vẫn tự hỏi, từ trong cõi chết sống lại nghĩa là gì? Chính câu hỏi này cũng đưa dẫn các ông vào một hành trình mới, hành trình khám phá mầu nhiệm vượt qua của Đức Giêsu. Sứ mạng của người trên trần gian không dừng lại trong vinh quang rực rỡ trên núi biến hình, nhưng là bước vào cuộc khổ nạn thập giá, và từ trong đó mới tiến vào vinh quang phục sinh. Các môn đệ được mời gọi đi vào hành trình ấy với lòng tin tưởng vững vàng vì đã nếm trước ánh hào quang của con Thiên Chúa. Chắc hẳn sau này, khi Đức Giêsu từ cõi chết sống lại, ba môn đệ này sẽ hiểu rõ được cội nguồn của lời căn dặn của Đức Giêsu, giữ kín những điều đó cho đến khi thấu hiểu ngọn nguồn và bắt đầu loan báo trọn vẹn về mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Thầy mình. Trong hành trình của mùa chay thánh này, mỗi chúng ta cũng hãy cùng tiến bước với Đức Giêsu, mạnh mẽ trong hy vọng, can đảm trong tín thác, nhờ đó chúng ta có thể cảm nhận được mầu nhiệm của sự sống đang ẩn giấu phía sau những thử thách, hạn chế và yếu đuối của con người, và từ đó vừa lắng nghe lời của con Thiên Chúa, vừa sẵn sàng hoán cải và hết lòng hăng say loan báo vinh quang của Đấng cứu độ. Amen.